Xây dựng mái ấm gia đình. Sư niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Lễ Thánh Gia được thiết lập vào cuối thế kỷ 19. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 bấy giờ rất quan tâm đến các vấn đề xã hội. Người thấy nhân loại đang đi vào một nền văn minh mới. Lý trí và khoa học đòi quyền tự lập và tự chủ. Ảnh hưởng đạo đức bớt dần. Và trong phạm vi gia đình, người ta đã nói nhiều đến tự do, ly dị, cởi mở. Lễ Thánh Gia được thiết lập theo bối cảnh ấy. Do đó giáo hội muốn cho chúng ta mừng lễ này là nhằm đề cao vai trò của gia đình và đưa ra một mẫu gương tuyệt hảo cho mọi người noi theo. Dựa theo tin mừng, chúng ta có thể biết được rằng gia đình Thánh Gia là một gia đình gương mẫu trong việc giữ luật Chúa. Mặc dù luật không buộc các ngài phải giữ, nhưng các ngài đã làm như thế để nêu gương cho chúng ta. Các nghi lễ đó là lễ nghi cắt bì, chuộc con đầu lòng và lễ thanh tẩy sau khi sinh. Theo luật, mỗi con trai người Do Thái phải chịu cắt bì ngày thứ 8 sau khi sinh, và trong ngày này trẻ con được đặt tên. Thánh Giuse và Đức Maria cũng cho con trẻ được cắt bì và đặt tên là Giêsu, tên mà thiên sứ đã báo trước khi truyền tin cho Đức Maria. Theo sách Xuất Hành thì mọi con đầu lòng, dù người hay súc vật, đều được dành riêng cho Thiên Chúa. Người ta quy định rằng dâng một số tiền 5 shekel, cha mẹ có thể chuộc lại đứa con từ nơi Chúa, hoặc dâng một số lễ vật khác như chiên hay đôi chim câu. Thánh Giuse và Đức Maria cũng đã chuộc lại con trẻ Giêsu bằng đôi chim câu. Theo luật, khi người đàn bà sinh con trai thì người mẹ bị ô uế trong 40 ngày, nếu sinh con gái thì bị ô uế 80 ngày. Khi thời gian quy định chấm dứt, người mẹ phải vào đền thờ để được tẩy uế và đem theo con chiên làm của lễ toàn thiêu và một chim bồ câu non làm của lễ chuộc tội. Nếu người nghèo không có chiên thì dâng bồ câu thay vì chiên. Đức Maria nghèo nên dâng lễ theo kiểu này. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định rằng gia đình là nền tảng của xã hội. Vì thế, đứng về phương diện giáo hội, chúng ta coi gia đình là một tổ ấm hay một mái ấm, một giáo hội nhỏ và là một trường dạy đức tin. Gia đình là tổ ấm yêu thương, là chiếc nôi hạnh phúc. Khi nói tới mái ấm thì người ta có rất nhiều ý tưởng cao đẹp về hình ảnh này. Một hình ảnh gợi cảm và thân thương nhất mà ai cũng mơ ước. Mới đây một tờ báo ở London, thủ đô nước Anh, đã gửi câu hỏi mái ấm gia đình là gì tới 1.000 người. Có 800 người đã trả lời, tập trung vào các ý tưởng sau đây. Mái ấm gia đình là nơi, thứ nhất, một thế giới xung đột khép lại, một thế giới tình thương mở ra. Thứ hai, nơi chuyện nhỏ là quan trọng, chuyện quan trọng là chuyện nhỏ. Thứ ba, vương quốc của cha, thế giới của mẹ và thiên đàng của con cái. Thứ bốn, nơi chúng ta cằn nhằn nhiều nhất nhưng được đối đãi tốt nhất. Thứ năm, trung tâm của tình thương mà mọi lời ước nguyện của con tim quyện vào đấy. Thứ sáu, nơi dạ dày chúng ta ăn 3 lần mỗi ngày và tâm hồn ăn 1.000 lần mỗi ngày. Thứ bảy, nơi duy nhất nơi trần gian mà mọi lỗi lầm và thất bại của con người được che đậy dưới lớp áo bác ái. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong tông huấn về gia đình cũng dạy: giữa những nghĩa vụ căn bản của gia đình Kitô hữu, có một nghĩa vụ có thể nói là có tính cách hội thánh. Vì nghĩa vụ này đặt gia đình vào chỗ phục vụ cho việc xây dựng nước Thiên Chúa trong lịch sử, đó là tham dự vào cuộc sống và sứ mạng của hội thánh. Mối liên hệ giữa gia đình và hội thánh rất sâu sắc và nhiều đến nỗi có thể gọi gia đình Công giáo là hội thánh tại gia, hay hội thánh rút gọn, hay hội thánh bỏ túi. Gia đình Công giáo có nhiều liên hệ đến hội thánh. Mẹ hội thánh sinh ra, dưỡng dục và xây dựng gia đình Công giáo bằng cách thực hiện cho gia đình sứ mạng hội thánh đã nhận từ Đức Kitô. Gia đình Công giáo đã được tháp nhập vào hội thánh. Sứ mạng tháp nhập này cho phép gia đình dự phần vào sứ mạng cứu rỗi của hội thánh theo cách thức riêng của mình. Trong tông huấn về gia đình, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói: "Gia đình là trường học đầu tiên dạy các đức tính xã hội mà không đoàn thể nào khác có thể vượt qua." Ta cũng có thể nói, gia đình là môi trường thuận lợi cho việc giáo dục đức tin cho con cái. Gia đình là trường dạy đức tin tốt nhất. Cha mẹ chỉ dạy con bằng cách nói về Chúa, dạy các em biết lạy Chúa, chào Chúa, làm dấu thánh giá hay đọc kinh lạy cha, kính mừng, sáng danh. Nhưng cách dạy tốt nhất là cha mẹ cứ đọc kinh cầu nguyện để chúng bắt chước. Hình ảnh đẹp nhất là hai vợ chồng cầu nguyện có đứa con ở giữa. Thật là cảm động khi thấy đứa trẻ ngây thơ nhưng chăm chú nhìn xem nét mặt dịu dàng của bà mẹ đang cầu nguyện. Bà Von Ham là một trong những người mẹ đáng kể là gương. Bà đặt tất cả uy tín của bà trong tình yêu thương và lòng đạo đức. Cầu nguyện, bà thường để những đứa nhỏ ngồi bên và các em sung sướng học được lòng mến Chúa trên khuôn mặt của bà. Cô nhỏ Gladys lần kia đã kêu lên: "Mẹ ơi, sau khi mẹ ở trong nhà thờ, mẹ xinh đẹp thế." Bà mẹ mỉm cười: "Con ơi, vì có Chúa Giêsu ở đấy." Cô bé lùi ra, vừa đi vừa nhẩm lại lời mẹ. Trong gia đình thánh gia chỉ có ba thành viên: Đức Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Theo pháp lý, Thánh Giuse là chủ gia đình vì là chồng và là cha. Đức Maria và Đức Giêsu phải phục tùng Thánh Giuse như người có quyền trên hết. Thánh Phaolô nói: "Người chồng là đầu người vợ như Chúa Giêsu là đầu hội thánh." Nghĩa là chồng phải yêu thương vợ như yêu thương chính mình. Trong bài đọc 1 của sách Huấn Ca có câu: "Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu." Như thế, Thiên Chúa chúc phúc và ban ơn lành cho những kẻ biết thờ cha kính mẹ theo như điều răn thứ 4 dạy: "Hãy thảo kính cha mẹ." Ai giữ điều răn đó thì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Tư tưởng trên cũng rất giống với tư tưởng của người Việt Nam chúng ta mà các em nhỏ đã hiểu khi đọc câu ca dao này: "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con." Thờ kính cha mẹ là có hiếu với cha mẹ và người ta nâng chữ hiếu lên thành đạo. Theo đó, chúng ta phải ý thức rằng thảo kính cha mẹ không còn là những tình cảm chủ quan tùy tiện, cũng không phải chỉ là lẽ công bằng mà là một đạo. Mà lỗi đạo là phạm tội chứ không phải chỉ là một thiếu sót. Bá Du ăn ở với mẹ rất có hiếu. Những khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm bá Du phải đòn, khóc mãi, mẹ thấy vậy hỏi: "Mọi khi mẹ đánh con biết lỗi, con cam chịu ngay, lần này sao con khóc dài như thế?" Bá Du thưa: "Mọi khi mẹ đánh con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con thấy không đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ con thương mẹ mà con khóc." Ai cũng có một ngôi nhà để ở, nếu không phải ở đầu đường xó chợ hoặc phải đi ở nhờ nhà người khác. Chỗ ở là một nơi rất quan trọng vì người ta nói an cư lạc nghiệp. Muốn làm việc cần phải có chỗ ở đã. Việc lập gia đình ví như việc xây dựng một ngôi nhà. Nhà nào cũng là nhà lớn nhỏ xấu đẹp tùy theo khả năng của mình. Nhưng ngôi nhà phải luôn ấm cúng. Vì thế, ngôi nhà của gia đình được gọi là mái ấm. Mái ấm này trước tiên được vợ chồng xây dựng, sau này con cái góp phần làm cho mái ấm trở nên khang trang, đẹp đẽ và ấm cúng hơn. Người ta thường nói, đàn ông dựng nhà, đàn bà xây tổ ấm. Xây dựng được ngôi nhà thì dễ, còn làm sao cho ngôi nhà trở nên ấm cúng thì càng khó. Có những ngôi nhà, trong đó có những người không hòa hợp với nhau. Bề ngoài tuy đồ sộ nguy nga, nhưng bên trong thì lạnh lẽo, vắng vẻ, tiêu điều. Ngược lại có những ngôi nhà tuy đơn sơ, có khi còn nghèo nàn như một túp lều tranh, mà lại ấm cúng vì trong đó có những người biết sống hòa hợp, thương yêu nhau, biết mưu cầu hạnh phúc cho nhau, biết quên mình phục vụ, biết nhịn nhục nhau, tha thứ cho nhau, để ngôi nhà đơn sơ đó trở nên một hình ảnh rất đẹp. Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng. Mái ấm đó được thành hình do sự cộng tác và hòa hợp của vợ chồng như hình ảnh. Em về trẻ rạ đánh tranh, chặt tre trẻ lạt cho anh lợp nhà. Sớm khuya hòa thuận đôi ta, hơn ai gác tía lầu hoa một mình. Gia đình không phải là nơi tạm trú, mà là nơi thường trú của mọi người, không ai có thể rời bỏ được. Nếu hiểu được ý nghĩa thực của gia đình, thì phải nói gia đình là một kho tàng quý giá. Ông George đã đến tuổi 70, ông không lập gia đình, ông là một thủy thủ, cả cuộc đời lênh đênh trên biển cả, ông không có nhà riêng. Cháu trai ông tên là Bill, có vợ và 5 con, rất thương bác George nên đã mời bác về sống với Bill. Đó là sự giúp đỡ lẫn nhau. Bác George có nhà ở, còn gia đình của Bill có dịp làm những chuyến viễn du tưởng tượng quanh thế giới mỗi khi lắng nghe bác George kể lại kinh nghiệm của mình. Một ngày kia, bác George đến một nơi xa xăm. Bác có đánh dấu trên bản đồ một kho tàng chôn giấu. Bill ghi nhớ điều đó, nên sau khi bác George chết vài năm, Bill coi lại đồ đạc của bác và tìm thấy một bao thư để tên Bill. Trong đó có một tấm bản đồ. Tim đập mạnh, tay run run, Bill cố gắng tìm ra nơi cất giấu kho tàng. Sau cùng, chàng cũng xác định được địa điểm. Đó là căn nhà của chàng, nơi mà chàng đang đứng. Bác George đã trối lại cho chàng một kho tàng quý báu, là ý thức rằng nhà của chàng, gia đình riêng của chàng là kho báu. Giêsu, Maria, Giuse, xin thánh hóa gia đình chúng con.